1252 đến 1096, đời thứ 8, thiền phái Vô Ngôn Thông. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng. Hai bài trình pháp: cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương. Diễn đọc Diệu Danh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay hàng đệ tử chúng con được học về thiền sư Mãn Giác 1052 đến 1096. Ngài thuộc đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 276 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19, mở ngoặc từ đầu tháng 5 năm 2020, đóng ngoặc. Sư họ Nguyễn, tên Trường, quê ở Lũng Chiền, làng An Cách, thân phụ là Hoài Tố, làm chức trung thơ ngoại lang. Lúc vua Lý Nhân Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng hiểu nhiều, lại thông cả nho, lão, Phật nên được dự tuyển. Những lúc rảnh, sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Thái Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu Hoài Tín. Sư phụ giải thích, ngài Mãn Giác từng là tư vấn chính trị cho Thái tử Nhân Tông, vì bản thân lầu thông tư tưởng của lão, Khổng và Phật, giúp cho Thái tử đường hướng lên ngôi trị quốc, con đường ra làm quan để phò vua giúp nước, hưởng vinh hoa phú quý rộng mở trước mắt ngài. Nhưng ngài từ bỏ tất cả để xuất gia, vì chỉ có giáo nghĩa của đạo Phật mới giúp cho ngài thoát khỏi sanh tử luân hồi. Lý Nhân Tông là vị vua thứ 4 của triều đại nhà Lý, có công xây dựng hoàn tất ngôi chùa Một Cột, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Ông là con của vua Lý Thánh Tông và phi tần Ỷ Lan. Khoảng niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng, mở ngoặc 1076 đến 1084, thời vua Lý Nhân Tông, đóng ngoặc, sư dân biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quảng Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy mang bát vân du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả văn tập đông đảo. Sư phụ giải thích, ngài Mãn Giác chọn xuất gia theo Phật giáo và chú tâm thiền na, phương pháp đưa đến chấm dứt vòng khổ đau sanh tử luân hồi. Thiền na tiếng Phạn gọi là Dhyana, tức là tịnh lự, tịnh là chu chỉ, dừng lại hết mọi vọng tưởng, đạt đến định tâm, đắc ngũ thần thông, mở ngoặc thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạc thông, đóng ngoặc. Còn lự là tu quán, dùng trí tuệ quán chiếu thân, tâm, cảnh và không. Là giả có, ly sinh hỷ, buông hết mọi dính mắc, tận diệt chấp ngã, chấp pháp, trở về với pháp gốc, tự tánh của bản thân. Nhận ra vô sư trí, đạt tới vô sanh bất tử, đắc quả A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Ngay tại đây, hành giả chứng thêm thần thông cuối cùng là lậu tận thông. Sư phụ cũng nhắc thêm đến thời Lục Tổ Huệ Năng, ngài chủ trương định huệ bình đẳng, trong định có tuệ, trong tuệ có định, tức là định tuệ chỉ quán song tu với nhau, chứ không theo thứ lớp như thuở ban đầu. Ngài Mãn Giác đã lầu thông pháp tu thiền na, mở ngoặc chỉ quán đóng ngoặc này. Vua Lý Nhân Tông ban cho sư hiệu Hoài Tín, biểu trưng cho ý nghĩa là nhớ lại túc duyên trong quá khứ tín tâm với Tam Bảo. Sư xem Đại Tạng Kinh được trí vô sư, nên lòng thông kinh pháp thiền na. Sư phụ giải thích: hành giả có hai loại. Thứ nhất, vô sư trí, là trí tuệ tự có, là trí thường hằng của tất cả chúng sanh, thành tựu được không nhờ vào sức của người khác. Thứ hai, hậu đắc trí, là trí tuệ đạt được sau khi tu tập thành công giới định tuệ. Trí này được kích hoạt hiển lộ ra từ vô sư trí sẵn có của mình. Đức Thế Tôn đã nhận ra vô sư trí, nhờ Ngài đã muốn tìm ra nghi vấn: con người từ đâu đến và chết rồi đi về đâu, không ai giải đáp được. Ngài tự đi tìm ra 6 năm tu tập. Một sáng sao mai vừa mọc, Ngài chứng đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề. Vô sư trí hiển lộ, đã giải đáp rõ mọi thứ qua túc mạng minh của Ngài. Thấy biết mình từ nhiều kiếp ngàn xưa, thiên nhãn mình thấy nghiệp quả của chúng sanh trong lục đạo luân hồi, như đứng trên lầu cao thấy chúng sanh đi qua lại trên các nẻo đường. Đức Thế Tôn cho biết tất cả chúng sanh đều có vô sư trí. Để nhận ra được vô sư trí của chính mình thì phải hành trì tu tập. Ngày nay thiền sư Mãn Giác nhờ đọc Đại Tạng Kinh mà đạt được vô sư trí. Vua và Hoàng Thái Hậu cảm linh nhân mở ngoặc ỷ lan đóng ngoặc, đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh Cảnh Hưng, hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì để tiện việc tới lui học hỏi. Đối với sư chẳng dám gọi danh thường, chỉ xưng là trưởng lão. Một hôm nhà vua có lời tán thán công hạnh của sư như sau: bậc trí nhân thị hiện cốt để cứu vớt chúng sanh, không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu. Chẳng phải chỉ sức định tuệ mà còn có công giúp ích cho đời, nên phải kính nhận đó. Vua bèn phong hiệu Giáo Nguyên Thiền Viện. Hoài Tín đại sư truyền tổ vô tu vô chứng tâm ấn, sư phụng chiếu nhận thức nhập nội đạo tràng. Tư tử đại sa môn, đồng tâm tùy cộng sự. Sư phụ giải thích: chùa Giáo Nguyên do vua Lý Nhân Tông xây dựng trong thành nội Thăng Long để thỉnh Ngài về trụ trì. Giáo là dẫn dắt, nguyên là cội nguồn. Lập chùa ra để giáo hóa, dẫn dắt chúng sanh trở về nguồn cội tâm linh. Nguồn cội ấy chính là thể tánh tịnh tâm, chân tâm thường trú mà mọi người hằng có. Niên hiệu Hội Phong thứ năm, mở ngoặc 1096, đóng ngoặc cuối tháng 11, sư cáo bệnh để kệ dạy chúng đệ tử trước khi viên tịch. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Sư ông Thanh Từ giải thích: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước một cành mai. Sư phụ cũng đọc thêm bản dịch khác của Hòa Thượng Thích Đức Nhuận rất hay: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến nở trăm hoa. Trước mắt đời chuyển biến, đầu xanh tuyết điểm pha. Đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết, bên thềm mai nở trắng đêm qua. Nói kệ xong, sư ngồi kết già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Vua kính lễ rất hậu, các tông khanh đi đưa đều có đốt tín hương, làm lễ hỏa táng Thu Xá Lợi, xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm làng An Cách. Vua ban thụy là Mãn Giác. Sư phụ giải thích đây là bài thơ cáo tật thị chúng, có nghĩa là thông báo bệnh tật để làm phương tiện nhắc nhở chúng đệ tử. Trước khi ngài Mãn Giác viên tịch ở tuổi 45 năm, cuộc đời của ngài quá ngắn ngủi, ngài chỉ để lại cho đời một bài thơ duy nhất này, nhưng lại là một tác phẩm thơ ca nổi tiếng của nền văn học Phật giáo triều đại nhà Lý. Đây là một bản tuyên ngôn về triết học, ẩn ngữ qua nghệ thuật văn chương, mượn ngoại cảnh để diễn ra chân tâm, đưa hành giả vào Phật địa, một loại hình triết học và văn chương đã đạt đến đỉnh cao thượng thừa. Đỉnh cao đó chính là đưa người đọc tiến đến chỗ giác ngộ và giải thoát. Nếu hành giả nhận ra Phật tánh của bản thân qua ẩn dụ của cành mai trong bài thơ này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Xuân đi, xuân đến là chỉ có thời gian vô thường, sinh diệt, là việc bình thường của đời sống, nhưng chúng sanh không nhận ra. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đời người chuyển biến tới không ngừng, theo thời gian, tóc bạc, da nhanh, mắt mờ, cái già đã đến ngay trên đầu của mình mà mình không biết. Vì mình phải ngược xuôi với cuộc sống bụi bặm này, không có thời giờ để nhận diện hiện thực. Sư phụ dẫn chứng bản thân sư phụ đã phải mang kính, da nhanh. Hai câu cuối rất quan trọng: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đây là niềm lạc quan mà ngài Mãn Giác muốn nhắn gửi cho mọi hành giả. Chớ bảo chết là hết, như xuân qua rồi không còn hoa mai nữa, mà sau khi chết, thần thức của chúng ta vẫn còn để đi vào cảnh giới khác tùy theo nghiệp quả của mình. Ngài đưa ra bằng chứng hùng hồn là đêm qua sân trước một cành mai. Cành mai nở vào đêm 30 tháng 11 âm lịch, giữa mùa đông giá rét. Mùa đông sao lại có hoa mai nở? Hoa mai nở mùa xuân mới đúng thời chứ. Sư phụ giải thích, hoa mai là ẩn dụ cho pháp gốc, là vô sư trí, là chân tâm Phật tánh, là tánh biết thường hằng bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Vì vô minh che mờ pháp gốc Phật tánh nên không nhận ra. Cành mai Phật tánh luôn tiềm ẩn trong gia trì tiệm tu giữa mùa đông giá lạnh. Khi đủ duyên lành, nắng ấm thì hiển lộ ra. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của thiền sư Mãn Giác do thầy Trúc Hiền cúng dường. Học rộng hiểu nhiều tám giáo thông, thiên na cảm kích hưởng chân tâm, xuất gia học đạo hành chánh pháp, giảng pháp xem kinh mở sáng lòng, pháp hoa hăng long hương diệu hoàng tộc, thân lâm học thiên mạch xương minh rạng núi sông. Học rộng hiểu nhiều tam giáo thông, thiền na cảm kinh hướng trên tông, xuất gia học đạo hành chánh pháp, giảng pháp sang kinh mở sáng lòng. Pháp hoa hưng long hương diệu ngát, uy phong nghiêm tịnh đức huyền trong. Vua quan hoàng tộc thân lâm học, thiền mạch xương minh rạng núi sông. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về thiền sư mãn giác. Tuy sư trụ thế rất ngắn ngủi 45 năm, nhưng sư đã để lại cho đời một tuyên ngôn văn chương triết học thượng thừa tâm linh, một cành mai ẩn dụ cho pháp gốc Phật tánh luôn hiện hữu rực sáng trong chốn thiền môn gần 1.000 năm qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư mãn giác 1052 đến 1096, đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Kính dâng thầy bài trình pháp về thiền sư mãn giác. Kính đa tạ và tri ân thầy xuyên suốt qua các bài pháp thoại về tổ sư thiền ấn Trung Việt Nam, thầy luôn nhắc nhở đến thể tánh tịnh minh chân tâm Phật tánh mà văn chương ngôn ngữ thường diễn tả như là một viên ngọc quý đóa sen, nhưng hôm nay lại được thiền sư mãn giác dùng cành mai và qua tích sử hành trạng ngài mãn giác, thầy đã chỉ bày thế nào là trí vô sư và hậu vô sư trí. Kính mượn chữ lung linh khi thầy tán dương triết học ẩn ngữ của thiền sư mãn giác với bài thơ Cáo Tập Thị Chúng, để kính xin tán dương lại những bài pháp thoại của thầy quá thâm trầm, sâu sắc lung linh, chứa nhiều ý nghĩa. Kính đảnh lễ thầy Huệ Hương. Trong suốt cuộc đời tu hành của mình, thiền sư mãn giác chỉ để lại một tác phẩm duy nhất, nhưng cũng là một tác phẩm độc đáo của nền văn học thời Lý còn lại đến nay. Đây là một tác phẩm văn học mà nét lung linh triết học ẩn ngữ của Phật giáo đã đến mức độ thượng thừa khi mượn ngoại cảnh để chỉ ra chân tâm Phật tánh trí vô sư. Mở ngoặc: xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đóng ngoặc: hòa thượng Thích Đức Nhuận dịch Việt. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến nở trăm hoa, trước mắt đời chuyển biến, đầu xanh tuyết điểm qua. Đừng nghĩ xuân tàn hoa rụng hết, bên thềm mai nở trắng đêm qua. Ngài không nói về cành mai cụ thể trong một thời điểm cụ thể nào, Ngài đang nói về cành mai bất diệt, cành mai bản thể, mở ngoặc, bản chất, nền tảng, đóng ngoặc. Đây có thể gọi là phần thị của khai. Thị ngộ nhập Phật tri kiến với người đã giác ngộ ở đỉnh cao của trí tuệ, đúng như vua Lý Nhân Tông đã ban đạo hiệu là mãn giác cho Ngài, vì Ngài đã khai cho chúng ta thấy trong 4 câu đầu với tư cách là một trưởng lão. Ngài khuyên giải đồ đệ hãy chấp nhận lẽ tuần hoàn. Cái sinh, cái tử là thông thường, đời người có sinh, có già đi, có chết cũng là chuyện thông thường. Hơn thế nữa, bài thơ đã có tác dụng đầu tiên trong việc cảnh tỉnh về giáo lý nhà Phật. Mở ngoặc: vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn, đóng ngoặc, để nhận thấy rằng vũ trụ này là tuần hoàn, là vĩnh viễn sinh hóa theo luật nhân quả, và người đời, sắc thân mà mỗi con người mang lấy do nghiệp của kiếp trước chuyển hóa mà có, và một trong những hình thức biểu hiện lẽ tuần hoàn của vũ trụ đó là sự biến diệt không tránh khỏi, và không trừ một vật gì ở trên đời này theo một chu kỳ thành trụ hoại diệt. Chấp nhận lẽ tuần hoàn để đừng có những cuồng vọng về sự trường sinh bất tử của cá nhân, đừng bị lục tạp mở ngoặt xấu tính xấu trong con người đóng ngoặt hành hạ, làm cho tâm trở nên rối loạn. Âu, đó cũng là một biện pháp khai phóng tâm linh rất hay của người theo đạo thiền. Nó giúp người ta dẹp bớt đi bao nhiêu tham, sân, si, ái, ố dục vô ích, không những làm khổ mình còn làm khổ lây rất nhiều đồng loại khác nữa. Kính thương tiếc cùng ngưỡng mộ Ngài Mãn Giác, trưởng lão thiền sư tài hoa trụ thế chẳng lâu, mở ngoặc một đóng ngoặc. Có phải mọi việc viên thông còn gì để lo âu, khi thực tại mầu nhiệm tròn đầy thể tánh đã triệt ngộ? Nhìn lại lịch sử, tuy dòng dõi danh gia quan lộ, mở ngoặc hai đóng ngoặc, tam giáo tinh thông dù thế sự có thăng trầm. Dân biểu xuất gia, minh sư quản trí ấn tâm, tu tập thiền na tam tạng kinh đã kích hoạt, mở ngoặc ba đóng ngoặc, trí vô sư uyên nguyên sẵn có liền tự phát, mở ngoặc bốn đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư, Ngài Hoàng Bá Hy Vận bài kệ tương đồng, mở ngoặc năm đóng ngoặc, mai biểu trưng cho người quân tử gặp nghịch cảnh vẫn thông, hiểu chuyện tử sinh vô thường mãi mãi là định luật, mở ngoặc sáu đóng ngoặc. Tùy vũ trụ thay đổi biến diệt, sáng sao mai chân lý nhận ra từ Đức Phật, mở ngoặc bảy đóng ngoặc. Chân tâm bản thể hằng hữu sẽ hiện bày, không còn tham ái vô minh sẽ thanh tịnh ngay, nên đạo vô sanh sẽ chứng, đạo vô sanh nguyện chứng, mở ngoặc tám đóng ngoặc. Nam mô Mãn Giác thiền sư Tác Đại chứng minh. Huệ Hương, Melbourne, 24 tháng 8 năm 2021. 1. Niên hiệu Hội Phong thứ 8, 1096 cuối tháng 11, sư cáo bệnh để dạy chúng. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cảnh mai. Mở ngoặc, xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tung đầu thượng lai. Mặc vị xuân tàn hoa lạp tận, đinh tiền tạc giả nhất chi mai. Đóng ngoặc. Nói kệ xong, sư ngồi thiền già thị tịch, thọ 45 tuổi, được 19 tuổi hạ. Vua kính lễ rất hậu, các công khanh đi đưa đều có đốt tín hương, làm lễ hỏa táng, thu xá lợi xây tháp thờ tại chùa Sùng Nghiêm, làng An Cắc. Vua ban thụy là Mãn Giác. 2. Sư họ Nguyễn tên Trường, quê ở Lũng Trình làng An Cắc. Thân phụ Mãn Giác là Lý Hoài Tố, từng làm đến chức trung thư ngoại làng dưới hai triều Lý Thánh Tông, 1051 đến 1072, và Lý Nhân Tông 1072 đến 1128, và chắc là rất thông hiểu chữ nghĩa vì đã được triều đình cử làm chánh sứ trong đoàn sứ bộ Việt Nam đi sang Trung Quốc vào năm 1073 để báo tin Lý Thánh Tông mất. Lúc vua Lý Thánh Tông còn làm thái tử, triều đình có chọn con em của các danh gia vào hầu. Sư là người học rộng hiểu nhiều, lại thông cả nho, lão, Phật nên được dự tuyển. Những lúc rảnh, sư thường chú tâm vào thiền na. Đến khi vua Lý Nhân Tông lên ngôi, vì lòng mến sư nên ban hiệu Hoài Tín. 3. Khoảng niên hiệu Anh Võ Chiêu Thắng, 1076 đến 1084, sư dâng biểu xin xuất gia theo học với thiền sư Quảng Trí. Sau khi được tâm ấn, sư thường chống gậy mang bát vinh du khắp nơi để tìm thiện tri thức. Sư đến nơi nào thường có học giả vinh tập đông đảo. Sau sư xem Đại Tạng Kinh được Trí Vô Sư là bậc lãnh tụ pháp môn trong một thời vậy. Vua và hoàng thái hậu Cảm Linh Nhân mở ngoặc, ỷ lan đóng ngoặc, đang để tâm học thiền, bèn dựng ngôi chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng, hiệu là Giáo Nguyên, thỉnh sư trụ trì để tiện việc tới lui học hỏi. Đối với sư, chẳng dám gọi danh thường, chỉ xưng là trưởng lão. Một hôm, nhà vua bảo sư: bậc chí nhân thị hiện, cốt cứu vớt chúng sanh, không hạnh nào chẳng đủ, không việc nào chẳng tu. Chẳng phải chỉ sức định tuệ mà cũng có công giúp ích, nên phải kính nhận đó. Bèn phong hiệu Giáo Nguyên Thiền Viện, Hoài Tín Đại Sư truyền Tổ Vô Tu Vô Chứng Tâm Ấn. Sư phụng chiếu nhận chức nhập nội đạo tràng, tứ tử Đại Sa Môn, đồng tam ti công sự, được quyên 50 hộ. 4. Giải thích Trí Vô Sư. Hòa thượng Thanh Từ đã thuyết giảng như sau: nhưng trí tuệ trong nhà Phật không phải là trí tuệ thường, mà bao gồm hai phần: trí tuệ hữu sư và trí tuệ vô sư. Chúng ta đi học nhờ thầy bạn mà mình hiểu được nhiều điều trong cuộc đời, gọi là trí tuệ hữu sư. Còn trí tuệ vô sư là trí tuệ do mình tự phát ra từ tâm thanh tịnh như Đức Phật nhờ thiền định mà được giác ngộ vậy. Ngài bảo: ta học đạo không thầy, không thầy mà sáng. Đó là trí tuệ vô sư. Làm sao đạt được trí tuệ vô sư? Khi tâm lặng lẽ sáng suốt thì chúng ta thấy được những điều trước kia mình chưa thấy, biết được những điều trước kia mình chưa biết. Cái thấy biết đó là thấy biết của trí vô sư. Tất cả chúng ta đều có trí vô sư. Trí vô sư chính là Phật tánh của tất cả chúng sanh. Mình có Phật tánh sẵn, nhưng vì quên nên không thấy. Đức Phật biết quay trở lại mình bằng cách thiền định để lắng lặng thân tâm. Từ tâm lắng lặng trong sáng đó phát ra trí vô sư. Nếu chúng ta để ý một chút, sẽ mừng rằng mình có trí vô sư. 5. Ai cũng biết tháng 11 năm 1996, khí trời cũng chỉ vừa mới lập đông, chưa phải là mùa xuân. Vậy mà Mãn Giác Thiền Sư lại lấy mùa xuân hoa mai để nói. Thậm chí ngay trong lúc bệnh duyên sắp đến hồi thị tịch, như vậy há chẳng phải trong nghịch cảnh mà nói chuyện thuận duyên, mượn mùa xuân trần thế để hóa dụ chúng đệ tử và cho cả muôn đời sau phải thấy mùa xuân hoa mai ngay trong lúc giá rét lạnh đông. Tương đồng tinh thần ấy, Thiền Sư Hoàng Bá Hy Vân cũng từng nói: trần lao quyến thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tổ nhất trường, bất thị nhất tiên hàng triệt cốt, tranh đắc hoa mai phốc tỷ hương. Bài dịch: vượt cõi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. 6. Một học giả đã bình giảng như sau: cái sinh cái tử là thông thường. Đời người có sinh ra, có già đi và có chết cũng là chuyện thông thường, và vũ trụ này chỉ là tuần hoàn. Mọi hiện tượng, sự vật đều phải qua quá trình vận động lẫn quẩn, lặp đi lặp lại, thì liệu kiếp người có trở nên vô nghĩa? Và không có chỗ nào để ta bám lấy mà tin vào sự trường tồn và phát triển của sự sống nhân loại nữa chăng? Đó chính là một điều băn khoăn thường của thế nhân, không thể phút chốc dùng lý trí mà dẹp đi được. Dĩ nhiên, điều mẫn giác nói với ta không có gì vượt khỏi nguyên lý của cái đạo mà ông đeo đuổi. Bởi vì theo Phật giáo thì vũ trụ này dù hiện hiện ra dưới những sắc tướng mong manh đến thế nào, bản thể của nó vẫn là như như, là cái tâm thường trụ. Sắc tướng thì vô thường, biến diệt trong chớp mắt, nhưng bản thể vĩnh hằng của vũ trụ không bao giờ thay đổi. Vậy nếu như người tu hành ngộ được điều đó, biết đồng nhất tâm thức của mình với cái tâm bản thể, cái chân như bất sinh bất diệt của vũ trụ, thì có cái gì nằm trong thế giới lục trần, những thanh sắc hương vị xúc pháp lại có thể làm sao xuyến được tâm thức anh ta, làm cho anh ta rơi vào vòng luẩn quẩn của chúng sinh, mê muội trong mọi nỗi khổ trần thế và bị sự tuần hoàn câu thúc. Anh ta sẽ đạt đến trạng thái tĩnh lặng của cái tâm, sẽ hồn nhiên như cây cỏ, sẽ tự mình hòa làm một với cái tâm của vũ trụ và sẽ cùng với vũ trụ trường tồn. Đối với thiền, giác ngộ ra được chân lý về sự trường sinh bất tử đó, không bắt buộc phải trải qua một quá trình dài tu hành trì giới, mà chỉ cần có một bước nhảy vọt trong chiều sâu của tri giác, nhờ vào một hiện tượng bên ngoài, mở ngoặc một động tác giơ tay, một tiếng quát, vân vân, đóng ngoặc, mà lý trí thông thường không sao hiểu nổi, có thể nói đó là một cuộc đảo lộn về trực giác. Ở đó yếu tố cảm hứng, trạng thái xuất trần đóng vai trò quan trọng. Cho nên con người thấm nhuần thiền đến độ như mãn giác đã không dài dòng lý giải, mà chỉ dùng hình ảnh một nhành mai đột ngộ nở bung. Bảy, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Đó là ngài xác nhận rằng tất cả chúng sanh đều có sẵn trí vô sư. Đã có sẵn trí vô sư thì chúng ta có thể giác ngộ được. Đức Phật giác ngộ trước, chúng ta khéo tu sẽ giác ngộ sau. Nên Như Lai nói, ngài là Phật đã thành, còn chúng ta là Phật sẽ thành. Như vậy, trí hữu sư là do học mà được, còn trí vô sư do tu mà được. Đức Phật nhập định được giác ngộ, ngày nay chúng ta tu tâm được an định cũng sẽ giác ngộ. 8. Trích từ hai câu kệ cuối trong mỗi thời kinh tán dương của công đức Phật.